mừng theo Thánh Marco chương 14 câu 1 đến câu 72. Hai ngày trước lễ vượt qua và lễ bánh không men, các thượng tế và kinh sư bàn mưu tính kế bắt Đức Giêsu để giết người, vì họ nói: đừng làm vào chính ngày lễ, kẻo dân chúng náo động.
Lúc đó Đức Giêsu đang ở làng Bethania tại nhà ông Simon Cùi. Giữa lúc người dùng bữa, có một người phụ nữ đến mang theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm cam tùng nguyên chất, thứ đắt tiền. Cô đập ra đổ dầu thơm trên đầu người. Có vài người lấy làm bực tức nói với nhau: phí dầu thơm như thế để làm gì? Dầu đó có thể đem bán lấy trên 300 quan tiền mà bố thí cho người nghèo. Rồi họ gắt gỏng với cô. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: cứ để cho cô làm, sao lại muốn gây chuyện? Cô ấy vừa làm cho tôi một việc nghĩa. Người nghèo thì lúc nào các ông chẳng có bên cạnh mình, các ông muốn làm phúc cho họ bao giờ mà chẳng được, còn tôi các ông chẳng có mãi đâu. Điều gì làm được thì cô đã làm. Cô đã lấy dầu thơm ướp xác tôi để chuẩn bị ngày mai táng. Tôi bảo thật các ông, hễ tin mừng được loan báo đến đâu trong khắp thiên hạ, thì nơi đó việc cô vừa làm cũng sẽ được kể lại để nhớ tới cô.
Giuđa Iscariot, một người trong nhóm 12, đi gặp các thượng tế để nộp người cho họ. Nghe hắn nói, họ rất mừng và hứa cho tiền. Giuđa liền tìm cách nộp người sao cho tiện.
Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men là ngày sát tế chiên vượt qua. Các môn đệ thưa với Đức Giêsu: thầy muốn chúng con đi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người sai hai môn đệ đi và dặn họ: các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: thầy nhắn, thầy sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở phòng nào. Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua.
Chiều đến, Đức Giêsu và nhóm 12 cùng tới. Đang khi dùng bữa, người nói: thầy bảo thật anh em, có người trong anh em sẽ nộp thầy mà lại là người đang cùng ăn với thầy. Các môn đệ đâm ra buồn rầu và lần lượt hỏi người: chẳng lẽ con sao? Người đáp: chính là một trong nhóm 12 đây, mà là người chấm chung một dĩa với thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn.
Cũng đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho các ông và nói: anh em hãy cầm lấy, đây là mình thầy. Và người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa.
Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô-liu. Đức Giêsu nói với các ông: tất cả anh em sẽ vấp ngã, vì kinh thánh đã chép: ta sẽ đánh người chăn chiên và chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, thầy sẽ đến Galilê trước anh em. Ông Phêrô liền thưa: dầu tất cả có vấp ngã đi nữa thì con cũng nhất định là không. Đức Giêsu nói với ông: thầy bảo thật anh, hôm nay nổi đêm nay, gà chưa kịp gáy hai lần thì chính anh đã chối thầy đến ba lần. Nhưng ông Phêrô lại nói quả quyết hơn: dầu có phải chết với thầy, con cũng không chối thầy. tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy.
Sau đó, Đức Giê-xu và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Gethsemane. Người nói với các ông: anh em ngồi lại đây trong khi thầy cầu nguyện. Rồi người đem các ông Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng sao xuyến. Người nói với các ông: tâm hồn thầy buồn đến chết được, anh em ở lại đây mà canh thức. Người đi xa hơn một chút, sấp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy, nếu có thể được. Người nói: Abba cha ơi, cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con, nhưng xin đừng làm điều con muốn mà làm điều cha muốn. Rồi người trở lại, thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phêrô: Simôn, anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ, vì tinh thần thì hăng hái nhưng thể xác lại yếu đuối. Người lại đi cầu nguyện kêu xin như lần trước. Rồi người trở lại, thấy các môn đệ vẫn ngủ vì mắt họ nặng trĩu. Các ông chẳng biết trả lời làm sao với người. Lần thứ ba, người trở lại và bảo các ông: lúc này mà còn ngủ còn nghỉ sao? Thôi đủ rồi, giờ đã điểm. Này con người bị nộp vào tay phường tội lỗi. Đứng dậy ta đi nào, kìa kẻ nộp thầy đã tới.
Ngay lúc đó, khi người còn đang nói, thì Giuđa, một người trong nhóm 12 xuất hiện. Cùng đi với hắn có một đám đông mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế, kinh sư và kỳ mục sai đến. Kẻ nộp Đức Giê-xu đã cho họ một ám hiệu. Hắn dặn rằng: tôi hôn ai thì chính là người đó, các anh bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận. Vừa tới, Giuđa tiến lại gần người và nói: thưa thầy, rồi hôn người. Họ liền tra tay bắt người, nhưng một trong những kẻ đang có mặt tại đó rút gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai. Đức Giê-xu nói với họ: tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt? Ngày ngày tôi vẫn ở giữa các ông, vẫn giảng dạy ở đền thờ mà các ông không bắt. Nhưng thế này là để lời sách thánh được ứng nghiệm. Bấy giờ các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết. Trong khi đó có một cậu thanh niên đi theo người, mình khoác vỏn vẹn một tấm vải gai. Họ túm lấy anh, anh liền rút tấm vải lại, bỏ chạy trần truồng.
Họ điệu Đức Giê-xu đến vị thượng tế. Các thượng tế, kỳ mục và kinh sư tề tựu đông đủ. Ông Phêrô theo người xa xa vào tận bên trong dinh thượng tế và ngồi sưởi bên đống lửa với đám thuộc hạ. Bấy giờ các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng tìm lời chứng buộc tội Đức Giê-xu để lên án tử hình, nhưng họ tìm không ra, vì tuy có nhiều kẻ đưa chứng gian tố cáo người, nhưng các chứng ấy lại không ăn khớp với nhau. Có vài kẻ đứng lên cáo gian người rằng: chúng tôi có nghe ông ấy nói, tôi sẽ phá đền thờ này do tay người phàm xây dựng, và nội 3 ngày tôi sẽ xây một đền thờ khác, không phải do tay người phàm. Nhưng ngay về điểm này, chứng của họ cũng không ăn khớp với nhau. Bấy giờ vị thượng tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Đức Giê-xu: ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó? Nhưng Đức Giê-xu vẫn làm thinh, không đáp một tiếng. Vị thượng tế lại hỏi người: ông có phải là Đấng Kitô, con của Đấng đáng chúc tụng không? Đức Giê-xu trả lời: phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến. Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói: chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao? Tất cả đều kết án người đáng chết. Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào người, bịt mặt người lại, vừa đánh đấm người vừa nói: "Hãy nói tiên tri đi." Và đám thuộc hạ tát người túi bụi.
Ông Phêrô đang ở dưới sân, có một người tớ gái của thượng tế đi tới, thấy ông ngồi sưởi, cô ta nhìn ông chòng chọc mà nói: "Cả bác nữa, bác cũng đã ở với cái ông người Nazareth, ông Giê-xu đó chứ gì?" Ông liền chối: "Tôi chẳng biết, chẳng hiểu cô muốn nói gì." Rồi ông bỏ đi ra phía tiền sảnh. Bấy giờ có tiếng gà gáy. Người tớ gái thấy ông lại bắt đầu nói với những người đứng đó: "Bác này cũng thuộc bọn chúng đấy." Nhưng ông Phêrô lại chối. Một lát sau, những người đứng đó lại nói với ông: "Đúng là bác thuộc bọn chúng, vì bác cũng là người Galilê." Nhưng ông Phêrô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng: "Tôi thề là không có biết người các ông nói đó." Ngay lúc đó gà gáy lần thứ hai. Ông Phêrô sực nhớ điều Đức Giê-xu đã nói với mình: "Gà chưa kịp gáy hai lần thì anh đã chối thầy đến ba lần." Thế là ông òa lên khóc.